Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 190. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 16 tháng 11 năm 1998. Niệm Phật, niệm đến công phu thành phiến thượng tam phẩm, lúc lâm chung có được vãng sanh hay không? Xin thưa với quý vị, đại đa số người đều được vãng sanh. Trước kia có người đã hỏi tôi, vả lại không phải chỉ có một người mà có mấy người cùng hỏi một vấn đề. Họ cầm quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và quyển Truyện Vãng Sanh đến hỏi tôi. Họ hỏi thưa Pháp Sư, trong hai quyển sách này có rất nhiều người niệm Phật 3 năm thì vãng sanh. Có phải những người niệm Phật này thọ mạng của họ vừa đúng 3 năm phải không? Họ hỏi được rất hay. Thì tôi trả lời rằng không có chuyện trùng hợp như vậy, đâu có vừa đúng như vậy. Vì sao họ niệm Phật 3 năm công phu được thành tựu thì vãng sanh? Như nay chúng ta hy vọng đến một quốc gia thái bình, chúng ta muốn di dân đến quốc gia đó sinh sống. Nay thủ tục di dân hồ sơ nhập cảnh đã làm xong, quý vị có đi hay không? Thì đi liền. Thì cũng như những người niệm Phật, họ đã niệm 3 năm, tức là thủ tục di dân đến cực lạc thế giới đã làm xong, họ đã lấy được giấy nhập cảnh, mà cuộc sống ở cõi cực lạc sung sướng hơn cõi này quá nhiều, thì họ đi liền, họ không còn lưu luyến cõi này. Cái lý này mới là chánh lý, là hợp tình hợp lý. Hà tất ở lại thế gian này thêm một ngày, ở lại thêm một ngày thì chịu khổ một ngày. Nay chúng ta là đi không được thì đành chịu thôi. Ở lại thế gian này không thể không chịu khổ. Nay quý vị có khả năng đi mà ở lại thế gian này phải chịu khổ, không oan uổng hay sao? Hà tất phải chịu khổ, chịu cái khổ này. Còn như sau khi làm xong tất cả thủ tục di dân mà vẫn không đi, chỉ có một lý do là vẫn còn có những chúng sanh có duyên với quý vị phải độ họ. Cho nên quý vị không thể đi trước. Nếu quý vị đi trước thì có lỗi với họ. Vậy những người nào có duyên với quý vị, họ tin lời nói của quý vị, họ hiểu lời nói của quý vị, quý vị khuyên dạy họ thì họ chịu y giáo phụng hành. Đây là họ có duyên với quý vị. Quý vị không thể đi trước, quý vị phải ở lại giúp cho họ, phải độ hóa chúng sanh duyên tận thì quý vị mới có thể ra đi. Cái gì là tận? Số thính chúng tuy có rất nhiều nhưng không có một người nào chịu nghe dạy, không có một người nào chịu y giáo phụng hành, thì đây chính là đã duyên tận. Chư vị nên biết, thì như lão cư sĩ Lý Bình Nam ở Đài Trung mà nói, thầy ở Đài Trung giảng kinh thuyết pháp, lúc đó thính chúng ở Đài Trung đến nghe giảng kinh có đến 300-400 người, mà ngôi giảng đường của thầy cũng không lớn, 300-400 người ngồi chật ních, pháp duyên rất là thù thắng. Nhưng vì sao thầy phải ra đi? Tuy thính chúng đến nghe rất nhiều nhưng không có một người nào chịu y giáo phụng hành. Mà những người thật sự y giáo phụng hành, thầy đều đã độ hết rồi. Như năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế vậy. Cho nên thầy phải ra đi. Nếu trong số thế đại chúng còn có một người thật sự chịu y giáo phụng hành, thật sự có thể độ được, thì thầy không thể đi. Cho nên trong Phật môn không bỏ một người. Đây mới là đại từ đại bi. Cho nên chư Phật Bồ Tát trụ thế chỉ là nhân duyên mà thôi. Chúng ta phải hiểu rõ minh bạch điều này, cũng phải phát đại nguyện như chư Phật Bồ Tát vậy. Câu thứ ba, sở hành chi hành cụ túc thanh tịnh. Trong câu này quan trọng nhất là hai chữ thanh tịnh. Chẳng những thanh tịnh mà phải cụ túc thanh tịnh. Cụ túc là ý nghĩa gì? Là viên mãn thanh tịnh. Sở hành là hạnh Bồ Tát, là tu hạnh Bồ Tát. Đức Thế Tôn tại trong kinh điển đem nó quy nạp thành sáu điều cương lĩnh, gọi là lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định bát nhã. Chúng ta có thực hành hay chưa? Chúng ta từ sáng đến tối, từ ngày mùng 1 tháng Giêng đến ngày 30 tháng Chạp, có thật sự chịu y giáo phụng hành hay chưa? Cái gì là bố thí? Ở đây nói về phạm vi của bố thí rất rộng. Phần sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, trong chương thập hồi hướng, có nói về bố thí rất tường tận, đã nói rất rõ ràng, có hơn 100 thứ bố thí, mà không phải chúng ta thường nói 3 thứ bố thí: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Đây là nói đơn giản mà thôi. Trong bộ kinh này có nói rất tường tận. Khi giảng đến phần sau cùng thì tôi sẽ trình bày với quý vị, vì đoạn kinh văn đó phải mất nhiều thì giờ để giảng giải, cũng là trọng điểm tu hành của chúng ta. Hay nói cách khác, chúng ta khởi tâm động niệm có tương ứng với sáu điều cương lĩnh này hay không? Chúng ta có tâm bố thí hay không? Tâm bố thí có hai thứ. Đối với cá nhân mình mà nói là buông bỏ. Trong tâm có buông bỏ vạn duyên hay không? Còn đối với người khác mà nói, chúng ta phải giúp đỡ họ. Bất luận là hạng người nào đều phải cần người giúp đỡ. Chư Phật Như Lai cũng cần chúng ta giúp đỡ các ngài. Chúng ta giúp các ngài tuyên truyền, giúp các ngài giới thiệu Phật Pháp, giúp các ngài hoằng dương Phật Pháp. Chúng ta giúp đỡ các ngài cũng giúp đỡ chúng ta. Đây là bố thí. Chúng ta có ý niệm này hay không? Có hết lòng làm hay không? Trì giới mà nói theo nghĩa rộng là tuân giữ lời giáo huấn của Phật. Phật dạy cho chúng ta điều gì phải làm, chúng ta có làm hay không? Phật dạy cho chúng ta điều gì không nên làm, chúng ta có vi phạm hay không? Trì giới là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Trì giới tức là giữ phép tắc, giữ quy củ, tuân giữ lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Nhẫn nhục là nhẫn nại. Đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, sự tu hành trong công việc, cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đều phải có tâm nhẫn nại, phải có tâm bền lâu. Việc càng lớn thì thời gian càng lâu, cần phải có tâm nhẫn nại. Chúng ta có tâm nhẫn nại hay không? Phàm là làm việc gì không thể một ngày phơi nắng, mười ngày chịu lạnh thì làm sao được thành tựu? Không bao giờ được thành tựu. Những người được thành tựu là có tâm nhẫn nại, chẳng những có tâm nhẫn nại, giả lại còn phải tinh tấn. Tinh là thâm nhập một môn, gọi là tinh. Còn tấn là quyết không thối chuyển. Đây tức là tiến bộ. Thâm nhập một môn, quyết không thối chuyển. Bất luận là thế pháp hay Phật pháp, không có lý nào mà không được thành tựu. Trong lục độ, thiền định là tâm của quý vị làm chủ được, không bao giờ bị cảnh giới bên ngoài làm dao động, thì gọi là thiền định. Hay nói cách khác, không bao giờ bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ mê hoặc. Bất luận là người, là việc, là vật, cũng không bị dụ dỗ mê hoặc. Tâm của quý vị là định. Trong kinh Kim Cang có dạy cho chúng ta, không chấp nơi tướng như chẳng động thì gọi là thiền định. Câu kinh văn không chấp nơi tướng này tức là không bao giờ bị ngoại cảnh làm ảnh hưởng, không bao giờ bị ngoại cảnh dụ dỗ mê hoặc. Chính là không chấp trước, tức là không chấp tướng, trong tâm như chẳng động. Một điều sau cùng trong lục độ là bát nhã, tức là trí huệ. Trí huệ là quán chiếu. Trong tâm kinh nói, chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Đây là bát nhã. Biết rõ phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Biết rõ tâm năng sanh bất khả đắc. Trong kinh Kim Cang có nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cho nên tâm năng sanh bất khả đắc. Mà chư pháp sở sanh, tức là tất cả các pháp đều do nhân duyên sở sanh, không có tự tánh, đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Tức là nói rõ năng và sở đều bất khả đắc. Đây là trí huệ bát nhã. Quý vị mà thật sự hiểu rõ thì mới buông bỏ được tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, không còn chấp trước nữa. Ta có thể dùng nó, nhưng ta không chấp nó. Thì quý vị sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, sống cuộc sống của người giác ngộ, quý vị đã cụ túc thanh tịnh. Nếu không có trí huệ bát nhã, dù là tu hạnh Bồ Tát tuy được thanh tịnh, nhưng không thể gọi là cụ túc. Cụ túc nhất định phải tương ứng với trí huệ bát nhã, cũng tức là nhất định phải tương ứng với thật tướng của các pháp, thì quý vị mới thật sự là thanh tịnh. Vậy chúng ta phải tu học như thế nào? Xin thưa với chư vị đồng tu, chỉ có một phương pháp là mỗi ngày huân tập. Đây là thủ đoạn quan trọng của sự tu học. Hạng phàm phu từ vô lượng kiếp đến nay đã tích tụ phiền não tạp khí, Muốn đoạn trừ không phải là chuyện dễ. Nay chỉ có một phương pháp là mỗi ngày nghe kinh. Vào thời xưa, đạo tràng giống như lò luyện thép vậy. Những người thuộc căn tánh trung hạ vào trong đạo tràng đó đều bị nó rèn đúc thành pháp khí. Hiện nay thì không có loại đạo tràng như vậy. Đạo tràng là giải hành tương ứng. Vào thời xưa, đạo tràng có đạo phong, có học phong. Đạo phong là hành môn tương ứng, học phong là giải môn thâm nhập. Giải hành đồng thời. Đạo phong của mỗi một đạo tràng khác nhau. Học phong cũng khác nhau. Thế nhưng đều là Phật dạy, đều là do Phật truyền dạy. Tu học đều được thành tựu. Tuy đạo phong và học phong khác nhau, nhưng cùng một phương hướng mục tiêu. Cái gọi là thù đồ đồng quy, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất luận tu học pháp môn nào đều được thành tựu. Học phong là mỗi ngày giảng giải, mỗi ngày nghiên cứu thảo luận, giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tính. Đạo phong là mỗi ngày gạn lọc phiền não tạp khí của mình, để tiến đến phương hướng mục tiêu cụ túc thanh tịnh. Đây là đạo phong. Tuy hành môn có rất nhiều, nếu quy nạp lại, không ngoài ba đại loại. Ba đại loại này chính là thiền, mật, tịnh. Nói về tu hành thì không ngoài ba đại loại này. Một ngôi đạo tràng, quý vị thấy rất nhiều đạo tràng có giảng đường, có thiền đường, có niệm Phật đường. Vừa thấy thì biết được thiền đường và niệm Phật đường là hành môn, là nơi để dụng công tu hành. Còn giảng đường là nơi để giảng kinh thuyết pháp. Quý vị mỗi ngày nghe kinh, mỗi ngày niệm Phật, không có gián đoạn. Tại trong kinh Nhân Vương có nói, Phật dạy cho hàng đệ tử tứ chúng cùng nhau cộng tu. Mỗi ngày Phật giảng kinh hai thời, giảng giải nghiên cứu thảo luận hai thời. Chư vị phải nhớ kỹ, Đức Thế Tôn giảng kinh hai thời là của Ấn Độ, hai thời là hai thời của cổ Ấn Độ. Vào thời xưa ở Ấn Độ, họ chia ngày đêm thành sáu thời, ban ngày ba thời, ban đêm ba thời. Hai thời là hiện nay mấy tiếng đồng hồ? Là 8 tiếng đồng hồ. Phật giảng kinh một thời là hiện nay 4 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày giảng kinh, nghe kinh, nghiên cứu, thảo luận là 8 tiếng đồng hồ. Đích thật là tinh tấn. Giải môn 8 tiếng đồng hồ, hành môn cũng 8 tiếng đồng hồ. Hiện nay chúng ta không có tinh tấn như vậy, nhưng nay đạo tràng của chúng ta cũng khá lắm rồi. Vào buổi sáng hôm nay, tôi có đi thăm Pháp Sư Nhân Đức. Pháp Sư Nhân Đức rất khen ngợi đạo tràng này. Ngài nói, có lẽ hiện nay trên thế giới, đạo tràng này là đệ nhất đạo tràng. Mỗi ngày giảng kinh 2 tiếng đồng hồ, niệm Phật 12 tiếng đồng hồ. Đã tăng thêm thời gian niệm Phật. Trước kia niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, bây giờ niệm 12 tiếng đồng hồ, đã tăng thêm 4 tiếng đồng hồ. Thế nhưng xưa kia giảng kinh 8 tiếng đồng hồ, mà nay đã giảng ít hơn 6 tiếng đồng hồ. Quý vị nên biết, chúng ta niệm Phật công phu không đắc lực là có quan hệ với việc giảng kinh. Bởi vì giải không được thấu triệt, Phật tại trong kinh thường dạy cho chúng ta thâm giải nghĩa thú. Nếu quý vị giải được thấu triệt thì quý vị sẽ buông bỏ. Giải là nhìn thấu. Sau khi thật sự nhìn thấu thì mới chịu buông bỏ. Sau khi nhìn thấu buông bỏ thì công phu mới đắc lực. Nay chúng ta công phu không đắc lực chính là vì giải không được thấu triệt. Vả lại, nay chúng ta có nghiệp chướng. Hiện nay, mỗi ngày bảo tôi giảng 2 tiếng đồng hồ thì tôi rất thoải mái, rất tự tại. Nếu mỗi ngày bảo tôi giảng 8 tiếng đồng hồ thì tôi rất mệt nhọc, tôi giảng không nổi. Lúc còn trẻ thì giảng được, nay đã lớn tuổi thì không giảng được. Rất nhiều vị đồng tu nhìn cái dáng của tôi hình như không có già, nhưng thật ra tinh thần và thể lực không được như trước nữa. 10 năm trước tôi ở bên Mỹ, một ngày giảng 8 tiếng đồng hồ thì không thành vấn đề, tôi giảng được. Tôi còn nhớ năm 83, năm 84 đến Los Angeles. Vừa xuống máy bay thì vào giảng đường. Một ngày giảng 9 tiếng đồng hồ. Buổi sáng giảng 3 tiếng, buổi chiều giảng 3 tiếng, buổi tối giảng 3 tiếng. Lúc đó ở giảng đường nước ngoài, tôi đứng trên giảng đài giảng kinh. Quý vị cũng xem trong truyền hình, Tổng thống Mỹ trình bày với mọi người. Ông ấy là đứng sau cái giá nhỏ, ông ấy đứng ở đó diễn thuyết. Còn tôi đứng trên giảng đài giảng kinh, thính chúng ngồi phía dưới nghe giảng kinh. Tôi một ngày giảng 9 tiếng đồng hồ, người nghe cũng mệt, nhưng tôi đứng thì không mệt. Lúc đó tôi có thể lực. Hiện nay tinh thần và thể lực thì kém hơn trước kia. Hiện nay mỗi ngày tôi chỉ có thể giảng 4 tiếng đồng hồ. Chứ giảng 8 tiếng đồng hồ thì tôi sợ giảng không nổi. Đây là nói rõ, bất luận làm việc gì cũng phải lúc còn trẻ. Chư vị nên biết, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng đến tham kiến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đắc pháp là năm 24 tuổi. Còn Gia Cát Lượng mới ra khỏi nhà tranh ở Tân Giả, đánh bại quân Tào Tháo là năm 27 tuổi. Cho nên quý vị phải giữ gìn tuổi thanh xuân của mình, hết lòng nỗ lực mà tu học. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng năm 24 tuổi thì minh tâm kiến tánh. Vì sao chúng ta không được? Vì sao Ngài được? Cái được của Ngài là buông bỏ được. Chúng ta không được là vì không buông bỏ được, vẫn còn bận biểu lo lắng chuyện thế gian, bị dính vào cái này, Nếu quý vị thật sự muốn học theo Phật Bồ Tát, không có gì khác là buông bỏ tất cả thân tâm thế giới. Ngài được, quý vị cũng được. Sau đó tu hạnh Bồ Tát mới cụ túc thanh tịnh. Tu hạnh Bồ Tát lại thăng lên một bậc. Tại vì sao? Vì cụ túc thanh tịnh đã thăng lên một bậc. Một bậc này là lên đến đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên nhất định phải cụ túc thanh tịnh. Chữ hạnh này chính là hạnh Phổ Hiền. Đại sư Thanh Lương chú giải câu kinh văn này là thập địa, tức Pháp Vân Địa Bồ Tát. Ngài nói rất có lý. Câu thứ tư, ư xuất ly đạo dĩ năng thiện xuất. Then chốt của câu kinh văn này là chữ thiện. Chúng ta không thể coi thường chữ thiện này. Còn đạo là có vô lượng đạo. Thông thường Phật đem vô lượng đạo quy nạp thành thập pháp giới. Nếu vì hạng phàm phu chúng ta mà nói thì quy nạp thành lục đạo, mà trong thực tế là có vô lượng đạo. Vậy phải làm sao xuất ly vô lượng đạo? Tức là làm sao ra khỏi lục đạo, và làm sao ra khỏi thập pháp giới? Đối với chúng ta mà nói, đây là pháp chân thật. Nếu quý vị không ra khỏi lục đạo thì quý vị khó tránh khỏi sanh tử luân hồi. Một khi phải chịu sanh tử luân hồi thì quý vị nhất định ở trong tam thiện đạo thời gian ngắn, mà ở trong tam ác đạo thời gian dài. Trong tam thiện đạo thọ mạng dài nhất là cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, thọ mạng 8 vạn đại kiếp, tức là thọ mạng có 8 vạn đại kiếp. Phật tại trong kinh có nói một đại kiếp là một lần thành trụ hoại không của thế giới này chúng ta. Thời gian của 8 vạn đại kiếp là bao lâu? Là 8 vạn lần thành trụ hoại không của thế giới này, mà họ vẫn còn ở trong định. Họ không có liên can gì với thành trụ hoại không của thế giới này. Tại vì sao? Vì họ ở cõi trời vô sắc giới, họ không ở cõi trời sắc giới. Thọ mạng này không dài. Phật tại trong kinh Địa Tạng có nói thọ mạng ở trong địa ngục, trong kinh có nói rất rõ ràng là vô số kiếp. 8 vạn là có số, không phải vô số kiếp. Quý vị nên biết thọ mạng của tam ác đạo còn dài hơn thọ mạng của tam thiện đạo. Chẳng trách Pháp sư Quan Kha đã tạo tội nghiệp, nghĩ mình nhất định đọa địa ngục, không thể không lo sợ. Quý vị mà hiểu rõ trạng huống của trong lục đạo luân hồi thì quý vị mới biết cái vấn đề này nghiêm trọng. Những việc trong thế gian này chúng ta không có gì là lớn, là việc nhỏ, còn sanh tử luân hồi mới là việc lớn. Chúng ta quý vị làm sao thoát khỏi? Có phương pháp gì thoát khỏi hay không? Hiện nay cái vấn đề này là quan trọng nhất. Nay chúng ta đã mê muội, không biết phương pháp thoát ly sanh tử luân hồi. Thì Phật Bồ Tát thị hiện giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, từ bi cứu độ chúng ta. Mà chúng ta là thuộc những hạng người như thế nào? Đúng như trong kinh Địa Tạng có nói, can cường khó giáo hóa. Cái gì là can cường? Tự nghĩ mình là đúng. Cho rằng những lời của Phật Bồ Tát nói là mê tín, chưa chắc là đúng, không hẳn là thật. Họ có tâm hoài nghi như vậy mà không thể tin sâu. Cho nên chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thị hiện đến giáo hóa, nếu để mất cơ duyên này thì là rất đáng tiếc. Đến lúc nào mới tin sâu? Vậy thì mỗi ngày phải nghe kinh, mỗi ngày phải đọc kinh. Nghe kinh nhiều rồi, đọc kinh nhiều rồi, trải qua mấy chục năm thì đột nhiên khai ngộ. Chúng ta xem trong lịch sử Phật giáo có ghi chép rất nhiều. Làm gì có chỉ nghe kinh một lần thì khai ngộ? Không có chuyện này. Nghe kinh một lần thì khai ngộ, đó là người tái lai, không phải hạng phàm phu. Hạng phàm phu làm gì được khai ngộ? Nghe kinh một lần thì làm gì được khai ngộ? Mà phải mỗi ngày nghe, mỗi ngày đọc, miệt mài không nghỉ. Sau khi nghe rồi còn phải tư duy nghĩa kinh mà y giáo phụng hành. Cố gắng như vậy mới gọi là tinh tấn. Thế nhưng không dễ gì gặp được cơ duyên này. Tuy quý vị có phát tâm, quý vị có nguyện vọng, quý vị có nghị lực, quý vị có hằng tâm, quý vị rất muốn tu học, rất muốn nghe kinh, có ai giảng cho quý vị nghe hay không? Không có ai giảng cho quý vị nghe. Mỗi ngày quý vị muốn nghe kinh 8 tiếng đồng hồ, nhưng tìm không ra thầy giảng kinh. Xin thưa với quý vị, ngày nay phát triển khoa học kỹ thuật, chư Phật Bồ Tát đều chúc mừng quý vị. Trước kia không có biện pháp, hiện nay thì có biện pháp. Có băng giảng kinh video, quý vị ở nhà một ngày nghe giảng 8 tiếng đồng hồ cũng được. Một ngày nghe giảng 8 tiếng, không phải nghe 8 băng giảng video, mà chỉ nghe một băng. Nghe một băng từ đầu đến cuối, rồi nghe lại, cứ như thế nghe 8 tiếng đồng hồ thì mới được lợi ích. Đây gọi là thâm nhập một môn. Nếu mỗi ngày quý vị nghe 8 băng giảng video, nghe băng thứ nhất không biết băng phía sau nói gì, nghe băng phía sau thì quên băng phía trước, thì làm sao có được lợi ích? Mà nay căn tánh của quý vị không phải lợi căn. Mỗi ngày quý vị nên nghe băng giảng 60 phút, một ngày nghe 8 lần. Nếu quý vị nghe suốt 3 năm không gián đoạn thì sẽ khai ngộ. Quý vị khai ngộ cảnh giới cạn hay sâu tôi không dám nói, nhưng tôi biết quý vị nhất định khai ngộ. Nghe kinh suốt 3 năm không gián đoạn thì tâm của quý vị được định. Cho nên hiện nay đã có biện pháp. Người hiện nay có phước báo, nhờ có khoa học kỹ thuật giúp đỡ, chúng ta phải lợi dụng những công cụ này, khéo biết lợi dụng nó để tu học. Quý vị nghe nhiều, học nhiều, sau khi nghe rồi có thể hiểu rõ nghĩa kinh, hiểu rõ phương pháp, nguyên lý, nguyên tắc, đem nó áp dụng trong cuộc sống của mình thì gọi là tu hành. Giải hành đều tương ứng, tương ứng với trong kinh Phật đã nói, thì quý vị biết xuất ly như thế nào. Chẳng những xuất ly luân hồi mà cũng xuất ly thập pháp giới. Đây chính là vượt khỏi sanh tử. Trong câu này có hai chữ thiện xuất. Chữ thiện này rất vi diệu. Cái gì là thiện? Bồ Tát đích thật đã vượt khỏi thập pháp giới, nhưng Bồ Tát lại không lìa thập pháp giới. Bồ Tát đích thật đã vượt khỏi lục đạo luân hồi, nhưng Bồ Tát vẫn ở trong luân hồi, thì gọi là thiện. Trong kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa thường nói, không trụ sanh tử, không trụ niết bàn, gọi là thiện trụ, cũng gọi là thiện xuất. Không trụ hai bên, không hữu. Vừa khỏi sanh tử là ra khỏi luân hồi, ra khỏi thập pháp giới. Không trụ niết bàn mà vẫn ở trong thập pháp giới và lục đạo để độ tất cả chúng sanh. Thì như Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện 32 ứng thân vậy. Chúng sanh có cảm thì Bồ Tát có ứng. Nên hiện thân gì để độ thoát thì thị hiện thân đó. Bồ Tát tùy cơ thuyết pháp, tâm không nhiễm trước. Nhiễm trước tức là trụ sanh tử. Không nhiễm trước tức là trụ niết bàn. Đây là chúng ta phải nên học tập. Thế nên chư vị nên biết, nay chúng ta là sanh tử phàm phu. Trong đời này, cho dù chúng ta là người thông minh lanh lợi, tu học Phật pháp có chút lãnh ngộ, tâm này không trụ sanh tử, cũng không trụ niết bàn, nhưng khi thọ mạng đã hết, đời sau sẽ đi đâu? Nếu như không ra khỏi tam giới, lại luân hồi trong lục đạo, thì đã quên hết những chuyện đời trước. Dù là hàng Bồ Tát cũng có cái mê cách ấm, không còn nhớ được những chuyện đời trước. Không biết đời sau có cơ duyên tiếp tục học Phật hay không? Điều này rất khó nói, khó mà biết được. Cho nên đây là con đường hiểm đạo. Vậy con đường nào vững vàng nhất? Chỉ có con đường cầu sanh tịnh độ. Quý vị phải biết rõ điều này. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền dùng thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Trong Hoa Nghiêm Hải Hội, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền dạy cho các Bồ Tát thấy điều cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta biết các Bồ Tát trong Hoa Nghiêm Hải Hội số nhiều là vô lượng vô biên. Họ tu học pháp môn khác nhau, cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm có nói vô lượng vô biên pháp môn. Tuy mỗi một người tu học pháp môn đều khác nhau, nhưng cũng đoạn được kiến tư phiền não, trần sa phiền não và phá vô minh phiền não, thì họ mới ra khỏi thập pháp giới, được chứng nhập Hoa Tạng Hải Hội. Đây gọi là thù đồ đồng quy, thể điều quy về Hoa Nghiêm Hải Hội, tức là Hoa Tạng thế giới. Họ đến đó gặp được Ngài Văn Thù và Phổ Hiền, tiếp nhận hai vị Đại Bồ Tát này chỉ dạy. Họ đi theo hai vị Đại Bồ Tát này đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Chúng ta phải biết rõ điều này. Vào đời nhà Đường có một vị thiền sư là thiền sư Pháp Chiếu. Các vị đồng tu đều biết thiền sư Pháp Chiếu về sau là vị tổ sư đời thứ tư của Tịnh Độ Tông. Thiền sư Pháp Chiếu, Ngài tu ở Hằng Châu, tức hiện nay là Nam Nhạc Hằng Sơn, huyện Hằng Dương. Ngài ở đó tu hành. Có một hôm buổi sáng lúc ăn cháo, lúc Ngài đang ăn cháo, lúc đó người xuất gia đều dùng bát. Lúc Ngài đang ăn cháo, mắt nhìn vào trong bát, trong bát hiện ra cảnh núi, có một tự viện. Nhìn thấy Văn Thù Bồ Tát đang giảng kinh thuyết pháp, Ngài nhìn thấy rất rõ ràng. Đường lên núi cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Sau khi Ngài ăn xong, Ngài đem chuyện này nói với các đồng tham đạo hữu đã nhìn thấy cảnh núi đó. Các đồng tham đạo hữu có người cũng biết cảnh núi đó, họ nói có lẽ là cảnh núi Ngũ Đài Sơn, là đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát. Cho nên Ngài phát tâm đi triều bái Ngũ Đài Sơn. Khi đến Ngũ Đài Sơn, quả nhiên nhìn thấy cảnh núi đó y hệt Ngài đã thấy trong bát. Thì Ngài tìm đến đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát là Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Nhìn thấy Văn Thù Bồ Tát đang giảng kinh thuyết pháp, thính chứng có hơn 10.000 người. Ngài đi vào trong, cũng nghe giảng hết một thời kinh. Sau khi nghe xong thì Ngài xin thỉnh giáo với Văn Thù Bồ Tát. Ngài nói hiện tại Phật Pháp sắp bước vào thời kỳ mạt Pháp, mà lúc đó Phật Pháp đang trong thời đại nhà Đường là cuối thời kỳ tưởng Pháp, gần đến thời kỳ mạt Pháp. Ngài hỏi Bồ Tát, chúng sanh nên tu học pháp môn nào mới khế cơ? Thì Văn Thù Bồ Tát khuyên Ngài tu pháp môn Tịnh Độ. Bồ Tát khuyên Ngài tu pháp môn này. Ngài lại hỏi Bồ Tát phải tu như thế nào? Thì Văn Thù Bồ Tát niệm A Di Đà Phật cho Ngài nghe. Ngài y theo lời dạy của Văn Thù Bồ Tát, Sau khi biết niệm rồi thì Ngài đem phương pháp niệm Phật này truyền cho đời sau, gọi là ngũ hội niệm Phật. Cho nên lúc đó có người gọi Ngài là Pháp Sư Ngũ Hội. Ngài xây cất niệm Phật đường, đề xướng chuyên tu pháp môn niệm Phật, niệm theo cách niệm của Văn Thù Bồ Tát dạy. Khi Ngài rời khỏi Đại Thánh Trúc Lâm Tự, trên đường về có làm dấu hiệu, hy vọng lần sau lúc đến có thể tìm được. Nhưng khi Ngài quay đầu nhìn lại, chỉ là một vùng hoang vắng không có cảnh chùa nào, thì mới biết đó là Bồ Tát thị hiện. Ngài có duyên với pháp môn này, được Văn Thù Bồ Tát truyền thọ cho Ngài. Ngài được Bồ Tát chỉ dạy, trở thành vị tổ sư của Tịnh Độ Tông. Đây là nguyên lai của ngũ hội niệm Phật. Thế nhưng chư vị đồng tu nên biết, trong xã hội ngày nay cũng có ngũ hội niệm Phật, còn có một băng cassette tôi cũng có nghe qua, mà cách niệm của họ không phải của Thiền Sư Pháp Chiếu truyền. Đó là gì? Khi chúng ta nghe rồi không được nhiếp tâm, cũng tức là sau khi nghe rồi tâm không được thanh tịnh. Nếu là phương pháp niệm Phật của tổ sư truyền, khi quý vị niệm rồi thì tâm nhất định rất thanh tịnh, rất nhiếp tâm. Mà ngũ hội niệm Phật này của họ giống như ca hát vậy, nghe hát rất hay mà không được nhiếp tâm. Nhưng cũng có lợi ích cho những người không niệm Phật, dạy cho họ hát Phật cũng có thể kết pháp duyên. Cho nên ngũ hội niệm Phật này là một bài hát, nó là âm nhạc. Ngũ hội niệm Phật này là do một vị pháp sư vào thời năm đầu dân quốc, ông ấy biết âm nhạc, tự mình soạn thành bài nhạc. Còn ngũ hội niệm Phật do Văn Thù Bồ Tát truyền cho Thiền Sư Pháp Chiếu đã thất truyền rồi. Chúng ta biết nguyên lai của ngũ hội niệm Phật là như vậy. Ở chỗ này nói thiện xuất, chữ thiện này rất quan trọng. Chúng ta đã hiểu rõ làm thế nào mới thật sự thực hiện được chữ thiện này. Trước tiên phải sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy được A Di Đà Phật. Đây là trong kinh Vãng Sanh có nói rất rõ ràng. Khi quý vị thấy được A Di Đà Phật, nếu tâm từ bi của quý vị rất khẩn thiết, thì quý vị có thể thưa với A Di Đà Phật: này con muốn trở về Ta Bà thế giới để độ chúng sanh. Chỉ cần sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy được A Di Đà Phật, thì quý vị có thể xin trở về Ta Bà để độ chúng sanh. Thì quý vị có thể làm được thiện xuất. Tại vì sao? Vì oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Tuy quý vị ở trong lục đạo nhưng không bao giờ mê muội. Nếu quý vị không sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không gặp A Di Đà Phật, quý vị ở trong lục đạo nhất định sẽ đọa lạc, nhất định sẽ mê muội. Điều này rất quan trọng, tuyệt đối không nên tự phụ, tự nghĩ mình rất phi thường. Quý vị nên biết hàng Bồ Tát cũng có cái mê cách ấm, huống chi là chúng ta. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai và lịch đại tổ sư Đại Đức lòng từ bi khuyên dạy chúng ta nên cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, rất là có lý. Hiện nay trong thế gian này giảng kinh, tôi có trình bày nhiều lần với chư vị đồng tu. Quý vị chú tâm mà thể hội, tôi giảng kinh suốt 40 năm, trong 40 năm không có gián đoạn. Một tuần ít nhất cũng giảng 3 lần. Mà hiện nay ở bên này giảng kinh mỗi tuần giảng 7 ngày. Lúc tôi còn trẻ giảng kinh, trong khoảng thời kỳ 40 tuổi đến 50 tuổi, trong một tuần tôi giảng 30 mấy tiếng đồng hồ, không có gián đoạn ngày nào. Tôi cũng thường nói, ai được thọ dụng là chính tôi được thọ dụng. Tại vì sao? Vì tôi không có gián đoạn thời kinh nào. Còn quý vị là người nghe kinh thì có gián đoạn quá nhiều, cho nên tôi được thọ dụng. Đây là đích thân tôi đã thể nghiệm. Quý vị nên biết, không dễ gì đoạn hết phiền não tạp khí. Cho nên mỗi ngày phải giảng, mỗi ngày phải khuyên người, mỗi ngày cũng khuyên mình. Đã khuyên như vậy suốt 40 năm mới giác ngộ, mới tỉnh ngộ. Cho nên quý vị không thể không phát tâm lên giảng đài. Lên giảng đài là rèn luyện mình. Chúng ta làm gì có bản lãnh giảng cho người khác nghe. Cho nên thính chúng đều là thầy của chúng ta, thính chúng đều là giám học của chúng ta, đều là hộ pháp của chúng ta. Họ đến đốc thúc chúng ta, họ đến nhắc nhở chúng ta, khích lệ chúng ta. Chúng ta quyết tâm không thể giải đại. Hiểu rõ, giác ngộ rồi, quyết định cầu sanh tịnh độ, sau đó trở về ta bà, thừa nguyện tái lai phổ độ chúng sanh. Quý vị thừa nguyện tái lai là thiện xuất. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói được rất tường tận, nói được rất rõ ràng. Chẳng những được oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, đồng thời cũng được mười phương ba đời tất cả chư Phật đều hộ niệm. Trong tiểu bản kinh A Di Đà nói được rất rõ ràng, kinh này là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Người đi theo bộ kinh này tu hành đương nhiên là được tất cả chư Phật đều hộ niệm. Quý vị nghĩ xem, pháp môn này rất là thù thắng. Thành thật mà nói, tìm không ra pháp môn thứ hai. Nay chúng ta may mắn đã gặp được, mà cũng không dễ gì gặp được cơ duyên này. Nhất định phải biết giữ gìn. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. Hãy